Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ trình bày về tiểu sử thánh nữ Faustina Kowalska và việc sùng kính lòng từ bi Chúa. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 4, cầu xin cho những người có trách nhiệm về các ý tưởng và những nhà quản trị kinh tế có can đảm từ khước một nền kinh tế loại trừ và biết rộng mở cho các con đường mới. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng thứ Hai mùng 9 tháng 4 tới đây, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được công bố với tựa đề Gaudete et Exultate. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Tông huấn nói về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Đây là tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco sau tông huấn niềm vui phúc âm Evangelii Gaudium và tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia, đúc kết hai tượng hội đồng giám mục thế giới về hôn nhân và gia đình. Tông huấn sẽ được Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 12:15 tại phòng báo chí tòa thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo này còn có ký giả Gianni Valente và bà Paola Bignardi, nguyên là chủ tịch Công giáo Tiến hành Italia cho đến năm 2005 và hiện là chủ tịch Diễn đàn Quốc tế Công giáo Tiến hành.
Madrid, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ đừng chỉ than trách về tình trạng thiếu ơn gọi, nhưng hãy dấn thân làm điều Chúa yêu cầu là cầu nguyện và làm chứng tá. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video gửi hơn 700 tham dự viên tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha về các dòng tu, khai diễn hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Madrid và kéo dài tới Chủ nhật mùng 8 tháng 4 này với chủ đề Chúa kêu gọi những người Ngài yêu thương, người trẻ phân định và đời sống thánh hiến. Tuần lễ này do Học viện Thần học ở Madrid đề xướng với mục đích hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về người trẻ và suy tư về giới trẻ, ơn gọi, đặc biệt là về đời sống tu trì. Trong số các vị hiện diện tại hội nghị nhân tuần lễ này, có Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là Tổng thư ký Bộ các dòng tu. Ngoài ra cũng có tu huynh Alois, tu viện trưởng tu viện Taizé bên Pháp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, nỗi lo lớn nhất của tôi là người trẻ của chúng ta ngày nay bị mất cội rễ. Có lẽ công việc hôm nay là chuẩn bị con đường để chúng ta thấy điều mà ngôn sứ Joel đã loan báo. Người già sẽ mơ ước và người trẻ sẽ nói như ngôn sứ. Ám chỉ tới tình trạng giảm sút ơn gọi trầm trọng tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể dừng lại để than vãn và thương khóc vinh quang quá khứ giữa lúc Chúa nói với chúng ta, hãy nhìn về phía trước và xem những gì con phải làm. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các dòng đừng chiêu dụ ơn gọi, như thể mở chiến dịch thương mại hoặc chiến dịch tuyển cử. Trái lại, cần tìm những cách thức mở đường để Chúa có thể nói, có thể kêu gọi, vì ơn gọi của Chúa không thuộc những kiểu mẫu thị trường. Vì thế, anh chị em hãy can đảm và tiếp tục tiến bước.
Viên, theo thống kê công bố hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, số nữ tu tại Áo ngày càng giảm và tuổi càng cao. Tính đến đầu năm nay, tại Áo có 3.350 nữ tu, trong đó chỉ có 3% là người trẻ dưới 40 tuổi, 58% trên 75 tuổi, 20% ở lứa tuổi từ 65 đến 75, sau cùng là 19% ở lứa tuổi từ 40 đến 65. Cách đây 38 năm, tức là vào năm 1980, số nữ tu tại Áo là 10.600 chị, tức là nhiều gấp 3 lần số nữ tu hiện nay. Một vấn đề lớn đối với các dòng nữ hiện nay tại Áo là việc săn sóc các nữ tu cao niên. Đại đa số các nữ tu không bao giờ có lương bổng cá nhân, và vì thế ngày nay, các chị cũng không có tiền hưu. Một quỹ liên đới đã được thành lập để giúp đỡ các dòng bản xứ. Giáo hội Công giáo tại Áo hiện có 1.680 nam tu sĩ, tức là gần bằng một nửa số nữ tu. Tuy có phần giảm sút từ vài thập niên qua, nhưng tương đối ổn định hơn so với con số các nữ tu. Trong số các nam tu sĩ, có 1.225 linh mục và 430 tu huynh. Khoảng 50% các giáo xứ tại Áo do các cha dòng đảm trách việc mục vụ. Các vị dung hòa đời sống cộng đoàn với việc mục vụ trong các xứ đạo. Cả nước Áo hiện nay có 39 nam tập sinh và 20 nữ tập sinh. Năm ngoái có 12 nam tu sĩ khấn trọn đời và chỉ có 8 nữ tu khấn vĩnh viễn.
Manila, Đức cha Roberto Santos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về di dân, chào mừng việc tòa án ở Kuwait tuyên phạt tử hình đối vợ chồng đã sát hại người làm công người Philippines. Nạn nhân là bà Joanna de Mafelis, làm công cho một gia đình ở Kuwait, chồng là người Liban và vợ là người Syria. Hồi tháng 9 năm 2016, bà Joanna đã bị mất tích và 5 tháng sau đó, ngày 6 tháng 2 năm ngoái, người ta tìm được xác của bà trong một tủ lạnh trong một căn hộ bị bỏ hoang ở Kuwait. Đôi vợ chồng đã trốn khỏi Kuwait và bị cảnh sát quốc tế truy lùng. Trong những ngày qua, tòa án tại Kuwait đã xử vắng mặt và lên án tử hình cho đôi vợ chồng sát nhân. Phản ứng về vụ này, Đức cha Roberto Santos, cũng là giám mục giáo phận Balanga, đã chào mừng bản án vì nó bảo vệ những công nhân viên người Phi đang làm việc tại Kuwait. Đức cha nói, chúng tôi thấy đây là một sự nghiêm túc và đúng đắn của Kuwait trong việc thi hành công lý cho bà Joanna de Mafelis và bảo vệ an sinh của các công nhân viên người Phi. Cả chính phủ Philippines cũng chào mừng phán quyết của tòa án, nhưng cho biết chính phủ Phi không thu hồi lệnh cấm gửi các công nhân nước này đến làm việc tại Kuwait, vì tại đây họ thường bị những người chủ tấn công và hành hạ. Để thu hồi lệnh cấm này, cần có sự thương thuyết thành công giữa hai chính phủ liên hệ về vấn đề bảo đảm an ninh cho các công nhân người Phi. Trước khi có lệnh cấm, tại Kuwait có khoảng 250.000 công nhân viên người Philippines, đa số là các phụ nữ giúp việc trong các gia đình.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem quyết định đẩy mạnh việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo di dân sinh sống tại Israel. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pierre Batista Bisabanla, giám quản tông tòa của Tòa Thượng phụ, thông báo quyết định. Ngày 20 tháng 5 tới đây, một giáo xứ thể nhân và một văn phòng đại diện đặc trách mục vụ cho các tín hữu công nhân nước ngoài và người tị nạn ở Israel sẽ được thành lập. Thông cáo có đoạn viết, từ nhiều năm nay, cộng đồng giáo hội ở Israel có thêm hàng chục ngàn người ngoại quốc sống thường trú trên lãnh thổ và tham dự đông đảo các thánh lễ tại các nhà thờ của chúng ta. Họ là những người ở Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và nhiều người khác. Nay đã trở nên thành phần trọn vẹn của cộng đồng chúng ta. Thêm vào đó có những người mới đến trong những năm gần đây, kể cả những người tị nạn đến từ Nam Sudan, Eritrea bên Phi Châu. Số các tín hữu này ngày càng gia tăng giữa lòng giáo dân. Theo con số của Bộ Nội vụ Israel, trong năm 2015 có khoảng 230.000 công nhân nước ngoài tại nước này, và phần lớn là Kitô hữu. Thêm vào đó, hiện nay có khoảng 40.000 người đang xin tị nạn và đã được tị nạn, phần lớn từ Phi Châu. Chính vì để đáp ứng thách đố về dân số, mục vụ và xã hội do sự hiện diện ấy tạo nên, Đức Tổng giám mục Pisabanla đã quyết định thành lập các cơ cấu mới cho giáo hội để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của những người di dân và tị nạn, để họ được lãnh nhận đầy đủ các bí tích, được giáo huấn và cảm thấy được hội nhập vào giáo hội địa phương, cũng như phát triển tình liên đới thực sự giữa các cộng đoàn khác nhau của người di dân.
Luôn, lần đầu tiên từ 500 năm nay, nhà thờ chính tòa Tin lành Luther ở thành phố Luôn bên Thụy Điển mở cửa cho công giáo được cử hành thánh lễ Chúa Nhật. từ ngày 21 tháng 10 tới đây, vì nhà thờ giáo xứ Công giáo Thánh Thomas ở Lund bắt đầu công trình tu bổ, nên các tín hữu Công giáo sẽ cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ chính tòa Tin Lành trong mùa thu và mùa đông. Sự cộng tác giữa Công giáo và Tin Lành Luther tại đây là kết quả cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại đây vào ngày 31 tháng 10 năm 2016, nhân dịp bắt đầu năm kỷ niệm 500 năm của cải cách của Tin Lành. Hàng tháng vẫn có một buổi hát kinh chiều đại kết, hoặc tại nhà thờ Thánh Thomas của Công giáo do các cha dòng Đa Minh phụ trách, hoặc tại nhà thờ chính tòa của Tin Lành.
Jerusalem. Hiện nay, hàng trăm tín hữu Kitô tại Thánh Địa đang làm việc khẩn trương sản xuất mỗi tháng 200.000 sâu chuỗi mân côi để lên tới mức 1.500.000 sâu chuỗi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, sẽ được cử hành từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới 2019 tại Panama. Sáng kiến trên đây do Đức cha Pierre Buxé, người Thụy Sĩ, nguyên là giám mục giáo phận Reykjavik thuộc đảo Iceland và hiện là cố vấn bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về dự án cung cấp các sâu chuỗi mân côi cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức cha nhận xét rằng, Đức Thánh cha Francisco đã bày tỏ mong muốn những người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Vì thế, sâu chuỗi được tặng cho các bạn trẻ cũng là một lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Tràng hạt được làm bằng gỗ cây dầu là biểu tượng hòa bình. Thay vì mua tràng hạt với giá rẻ tại Trung Quốc, Đức cha Buxé đề ra sáng kiến này, một đàng để tạo công ăn việc làm cho hàng trăm tín hữu Công giáo ở Bethlehem và đàng khác, nói lên sự gắn bó với quê hương của Chúa Giêsu. Các tràng hạt được chế tạo tại 11 xưởng nhỏ ở ba thành phố Bethsau, Bethzala và Bethlehem. Phí tổn sản xuất mỗi sâu chuỗi vào khoảng $1.
Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá Corviale ở Roma vào chiều Chủ nhật 15 tháng 4 tới đây. Giáo xứ này ở mạn Tây Nam Roma và được coi là một điểm nóng về mặt xã hội. Đây là một khu nhà dài gần một cây số, chiều ngang 250 mét, toàn là các chung cư bằng bê tông, cao 11 tầng và toàn bộ có 8.000 dân cư. Khu vực này bị coi là một sự lầm than về mặt gia cư xã hội, được xây cất vào giữa thập niên 1970 đến 1980. Trong những năm gần đây, người ta tìm cách điều chỉnh lại cơ cấu của các kiến trúc này. Linh mục Roberto Cassano, cha sở giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá, thông báo tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, nhưng chưa cho biết chi tiết về chương trình viếng thăm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh nói về tiểu sử thánh nữ Faustina Kowalska và việc sùng kính lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý thính giả, vào Chúa Nhật tuần Bát Nhật Phục Sinh năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã long trọng cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước Faustina Kowalska lên bậc hiển thánh và công bố sắc lệnh thiết lập ngày kính lòng từ bi Chúa vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh. Nhân ngày kính lòng từ bi Chúa vào Chúa Nhật ngày mai, chúng tôi xin gợi lại vài nét tiểu sử thánh nữ Faustina Kowalska và việc phổ biến lòng tôn sùng lòng từ bi Chúa. Thánh nữ Faustina Kowalska sinh năm 1905 tại làng Klogovic, Ba Lan và được rửa tội với tên thánh là Elena. Lúc lên 7 tuổi, em đã tỏ ra thích cầu nguyện và nhạy cảm với những đau khổ của đồng loại và ngỏ ý muốn đi tu, nhưng bị song thân từ chối, khiến em cũng muốn dập tắt tiếng gọi bên trong. Khi lớn lên, em đã rời bỏ gia đình để giúp việc cho các gia đình khá giả để kiếm kế sinh nhai và phụ giúp kinh tế cho cha mẹ. Thỉnh thoảng, người thiếu nữ này cũng tham gia vào những cuộc khiêu vũ giải trí như các bạn đồng tuổi. Thế nhưng tiếng gọi bên trong vẫn không tắt hẳn, nhất là vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1925, thị kiến về Chúa Kitô chịu khổ nạn đã thúc giục Elena dâng mình cho Chúa. chị gia nhập dòng Đức Mẹ của lòng khoan nhân lúc lên 20 tuổi. Trong 13 năm sống trong dòng, chị đã được bổ nhiệm vào nhiều tu viện khác nhau với những công tác hết sức tầm thường như làm bếp, coi vườn, canh cửa. Đằng sau cuộc sống đều đều và thầm lặng của chị Faustina có một cuộc kết hiệp sâu xa khác thường với Chúa. Chị được những ơn lạ thường với những mạc khải, thị kiến, mang thánh tích bí ẩn, tham gia vào cuộc thương khó của Chúa. Chị cũng được ơn ở nhiều nơi cùng một lúc, ơn đọc được tâm hồn của tha nhân, ơn kết hôn thần bí với Chúa và ơn nói tiên tri. Chị đã tin báo Thế chiến thứ hai 8 năm trước khi biến cố này xảy ra, cũng như nói tiên tri về việc bầu Đức Carol Wojtyla, người Ba Lan, làm giáo hoàng, tức là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Nhiều người không do dự ví chân phước Faustina với cha Pio xét về số lượng những ơn lạ. Chúa đã chọn nữ tu Faustina làm tông đồ về lòng từ bi thương xót của Ngài để phổ biến cho thế giới chân lý về tình thương của Chúa, cách riêng với việc khẩn cầu tín thác rằng, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Từ lòng tín thác đó, người tín hữu được thúc đẩy hãy tiến tới trên đường trọn lành bằng cách tuân theo ý Chúa và tỏ lòng nhân ái đối với tha nhân. Các cuộc đối thoại với Chúa Giêsu được ghi lại trong quyển nhật ký mà chị Faustina viết theo đề nghị của các cha giải tội. Cuốn sách được ví như kho tàng thần học cho việc tôn sùng lòng Chúa lân tuất.
Ngày nay, phong trào lòng thương xót Chúa có hàng triệu thành viên trong giáo hội ở các nơi trên thế giới, đang tiếp nối sứ mạng của chị Faustina. Sứ mạng của chị gồm ba nghĩa vụ. Thứ nhất là rao giảng cho thế giới chân lý được mặc khải trong Kinh Thánh về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi người. Thứ hai là cầu xin lượng từ bi của Thiên Chúa cho thế giới, nhất là cho những người có tội. Việc cầu xin này được thực hiện dưới những hình thức mới về sự tôn kính lòng thương xót Chúa. Thứ ba là khởi xướng phong trào tông đồ của lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho thế giới. Sứ mạng của chị Faustina được mô tả trong cuốn nhật ký. Trong các tập này, chị trung thành ghi chép tất cả những lời của Chúa và bộc lộ những tiếp xúc của linh hồn chị với Chúa. Trong cuốn nhật ký thứ sáu, chị viết, một lần kia, tôi cầu nguyện cho Ba Lan và tôi nghe thấy những lời này. Ta yêu thương Ba Lan một cách đặc biệt, và nếu Ba Lan tuân theo ý ta, ta sẽ nâng Ba Lan lên hàng hùng cường và thánh thiện. Từ đó sẽ nảy sinh ra tia lửa chuẩn bị thế giới cho sự giáng lâm cuối cùng của ta. Chị Faustina phải chịu nhiều bệnh tật và đau khổ, nhưng chị vui lòng chấp nhận tất cả như lễ hy sinh để cầu cho tội nhân. Chị qua đời ngày 15 tháng 10 năm 1938 tại Cracovia, lúc mới 33 tuổi, và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1993. Bản thân Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi còn là thanh niên Carol Wojtyla, ngài thường đến kinh viếng mỗi nữ tu Faustina ở Cracovia, vì mỗi ngày, trên đường tới làm việc tại hãng hóa học, ngài vẫn đi qua đó. Ít lâu sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã cho thu hồi biện pháp cấm cản của Bộ Giáo lý Đức tin đối với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa do chị Faustina truyền bá. Thực vậy, trước đó vào năm 1958, Bộ Giáo lý Đức tin đã cứu xét đạo lý này dựa trên những bản dịch sai lầm và hỗn độn về cuốn nhật ký của chị Faustina, nên đã cấm truyền bá lòng sùng kính này. Năm 1991, Đức Gioan Phaolô II công khai bày tỏ lòng kính trọng của ngài đối với nữ tu Faustina Kolbaska và nói rằng, chị đã mang sứ điệp phục sinh của Chúa Kitô từ bi đến cho Ba Lan và toàn thế giới. Và cũng do ảnh hưởng của chị Faustina, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp đầu tiên của ngài với tựa đề Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Án phong chân phước cho nữ tu Faustina được khai diễn tại Cracovia từ năm 1965 đến 1967. Năm sau đó, tức 1968, toàn bộ được đưa về Bộ Phong Thánh ở Roma và được hoàn tất hồi tháng 12 năm 1992. Trong tiến trình điều tra để phong thánh, ngày 20 tháng 12 năm 1999, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của chân phước Faustina Kolbaska, một linh mục thuộc Tổng giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ. Cha Ronald Pittel, chính sở giáo xứ Mân Côi, đã được khỏi bệnh tim một cách lạ lùng hồi năm 1995, sau khi các tín hữu cầu nguyện với chân phước Faustina. Hồ sơ của khỏi bệnh này trước tiên được báo tới bác sĩ Nicolas Fortuyn, chuyên gia về bệnh tim, người đã săn sóc cho Chapitain. Hồ sơ được thiết lập ngày 9 tháng 11 năm 1995. Ông nội của Chapitain từ Ba Lan di cư sang Mỹ và lập nghiệp tại Baltimore.
Lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska đã được Đức Thánh Cha John Paul II cử hành ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000 tại quảng trường Thánh Phaero trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới tụ về, trong đó có 80.000 người Italia và hàng chục ngàn người đến từ các nước Đông Âu, Hoa Kỳ, Argentina. Hầu hết các tín hữu thuộc phong trào tông đồ lòng từ bi Chúa, quy tụ hàng triệu tín hữu trên thế giới, các dòng tu, linh mục, hội đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha John Paul II đã giải thích ý nghĩa sứ điệp của chị Faustina cho thời đại hôm nay. Phúc âm ngày Chúa Nhật sau lễ phục sinh thuật lại việc Chúa hiện ra cho các thánh tông đồ và tỏ ra những dấu đinh và cạnh sườn cho ông Thomas. Trên bức họa mà Chúa Giêsu muốn cho chị Faustina phổ biến, người ta thấy hai luồng tia sáng, một đỏ, một trắng, phát xuất từ ngực của Ngài. Hai luồng sáng đó tượng trưng cho máu và nước mà Thánh Gioan Tông Đồ đã thấy phát ra từ cạnh sườn của Đức Kitô. Máu biểu lộ hy lễ thập giá và bí tích thánh thể, nước biểu lộ bí tích thanh tẩy cũng như hồng ân thánh linh. Chính qua trái tim của Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá mà lòng lân tuất của Thiên Chúa được đổ tràn xuống cho nhân loại. Hơn thế nữa, theo như lời giải thích của Chúa Giêsu cho chị Faustina, lòng lân tuất của Đức Kitô được trút xuống cho nhân loại qua việc trao ban thần linh, đấng là chính tình yêu trong ba ngôi Thiên Chúa. Thực ra, không có gì hoàn toàn mới lạ trong sứ điệp của chị Faustina. Tuy nhiên, cần phải lòng trong bối cảnh lịch sử thì mới nhận thấy ý nghĩa xúc tích của nó. Chúa Kitô đã ký thác sứ điệp về lòng lân tuất vào thời kỳ giữa hai trận thế chiến của thế kỷ 20. Những ai đã sống vào thời đó, hẳn còn nhớ tới biết bao nhiêu nỗi đau khổ gây ra cho hàng triệu sinh linh. Đối với họ, sứ điệp về lòng Chúa lân tuất quả là thức thời. Lòng tiến thác vào lòng Chúa lân tuất mang lại an bình cho tâm hồn. Khi bước sang một thiên niên kỷ mới, không thiếu những băn khoăn nổi lên. Trong tâm tư của chúng ta, những tháng năm sắp tới sẽ mang lại cái gì đây? Tương lai của con người trên trái đất sẽ ra thế nào? Chắc hẳn rằng bên cạnh những tiến bộ sẽ không thiếu những cảm nghiệm đau xót. Tuy vậy, ánh sáng của lòng Chúa lân tuất sẽ chiếu soi đường đi của nhân loại của đệ tam thiên niên kỷ. Điều cần là để đáng được lãnh nhận bình an mà Chúa Kitô phục sinh mang lại, chúng ta cần phải mở cửa lòng đón nhận Thánh Linh. Thánh Linh được ban để chữa lành những vết thương của con tim, phá đổ những bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân, phục hồi lại niềm vui của tình thương yêu. Nếu chúng ta biết đón nhận sứ điệp của lòng Chúa lân tuất, thì chúng ta cũng biết trở thành liên đới với đồng loại. Thực vậy, chúng ta được mời gọi hãy diễn tả lòng lân tuất của Chúa qua việc đối xử lân tuất với nhau, không những là biết tha thứ cho nhau, nhưng còn tìm cách đáp ứng những nhu cầu tinh thần và thể chất của tha nhân nữa.
Theo lời dạy của Chúa Giêsu trong mặc khải do thánh nữ Faustina, Đức Thánh Cha John Paul II đã ấn định Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là Chúa Nhật lòng thương xót, và trong sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, Ngài đã ban ơn toàn xá với điều kiện thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và ơn toàn xá được ban cho những tín hữu ấy trong ngày Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, tại bất kỳ nhà thờ hay nhà nguyện nào, với lòng hoàn toàn loại bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, kể cả tội nhẹ, và tham dự các việc lành đạo đức, tôn vinh lòng từ bi thương xót Chúa, hay ít là đọc kinh lạy cha và kinh tin kính, cùng với sự kêu cầu Chúa Giêsu xót thương, trước sự hiện diện của mình Thánh Chúa, được tôn thờ công khai hoặc giữ trong nhà tạm. Trong phần nhập đề, sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao giải thích về tầm quan trọng của sự tôn sùng lòng từ bi thương xót Chúa như sau. Lạy Chúa, lòng từ bi thương xót Chúa không có giới hạn, và kho tàng lòng từ nhân của Chúa thật là vô biên. Và lạy Chúa là đấng tỏ lộ toàn năng, nhất là lòng từ bi thương xót, ơn tha thứ của Chúa. Đó là những lời hội thánh là mẹ vẫn hát lên một cách khiêm tốn và trung thành. Thực vậy, sự hạ cố vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại nói chung và mỗi người nói riêng, được biểu lộ rạng ngời một cách đặc biệt khi tội lỗi và những khiếm khuyết luân lý được chính Thiên Chúa toàn năng tha thứ, và do tình phụ tử của Chúa, những kẻ có tội được trở lại tình bạn với Ngài, tình bạn mà họ đã đánh mất khi phạm tội. Các tín hữu với lòng quý mến chân thành được lòng từ bi thương xót của Chúa thu hút, thúc đẩy, tưởng niệm các mầu nhiệm về ơn tha thứ của Chúa và cử hành các mầu nhiệm ấy với lòng sốt mến. Họ hiểu rõ rằng dân Chúa nên và phải ca ngợi lòng từ bi thương xót Chúa với những công thức cầu nguyện đặc thù và đồng thời lãnh nhận được những lợi ích thiêng liêng xuất phát từ kho tàng của giáo hội sau khi đã chu toàn với tâm tình biết ơn những công việc được yêu cầu và đáp ứng những điều kiện phải có. Mầu nhiệm phục sinh là tột đỉnh của sự mặc khải và thực hiện lòng từ bi thương xót Chúa. Lòng từ bi thương xót này có khả năng làm cho con người trở nên công chính, tái lập công lý theo nghĩa đó là trật tự cứu độ mà Thiên Chúa ngay từ đầu đã muốn có trong con người và trong thế giới nhờ con người.
Quả thật lòng từ bi Chúa biết tha thứ cả những tội nặng nhất, nhưng khi làm như thế, lòng từ bi ấy thúc giục các tín hữu cảm thấy đau đớn một cách siêu nhiên, chứ không phải chỉ đau đớn tâm lý về tội lỗi của mình. Nhờ đó, với ơn Chúa giúp, họ quyết tâm không phạm tội nữa. Trạng thái tâm hồn ấy thực sự đạt được ơn tha thứ các tội trọng khi tín hữu lãnh nhận bí tích thống hối một cách hữu hiệu hoặc hối hận vì các tội lỗi của mình qua hành vi yêu mến trọn hảo và ăn năn tội cách trọn, với quyết tâm lãnh nhận bí tích thống hối ngay khi có thể. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô trong dụ ngôn người con trai hoang đàn dạy chúng ta rằng, tội nhân phải xưng thú tình trạng lầm than của mình với Thiên Chúa và thưa rằng, lạy cha, con đã phạm tội chống lại trời và chống lại cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Và đồng thời Chúa cũng nói rằng, đó chính là công trình của Thiên Chúa. Người con này đã chết nay được sống lại, đã mất và nay lại tìm thấy. Tòa ân giải tối cao nhận định rằng, chính vì thế, với sự nhạy cảm mục vụ sáng suốt, được sự thúc đẩy do ý thức về Chúa Cha từ bi, Đức Thánh Cha John Paul II đã muốn rằng Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh được dành để đặc biệt sùng kính và tưởng niệm những hồng ân vừa nói của ơn Thánh Chúa, nên Ngài đã đặt tên cho ngày ấy là Chúa Nhật lòng từ bi Chúa, để ghi khắc sâu đậm nơi tâm hồn các tín hữu về những giới luật và giáo huấn của đức tin Kitô giáo.
Để các tín hữu sống việc cử hành ấy với lòng đạo đức sâu xa, chính Đức Thánh Cha đã quyết định rằng Chúa Nhật lòng thương xót Chúa được phong phú thêm nhờ ơn toàn xá, để các tín hữu có thể lãnh nhận dồi dào ơn an ủi của Chúa Thánh Thần và nhờ đó nuôi dưỡng lòng bác ái nồng nhiệt hơn đối với Thiên Chúa và tha nhân. Và sau khi lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, họ cũng sẵn sàng tha thứ cho các anh chị em khác. Như thế, các tín hữu sẽ tôn giữ trọn vẹn hơn tinh thần phúc âm qua việc đón nhận nơi mình sự canh tân như Công đồng Chung Vaticano II đã trình bày. Các tín hữu Kitô khi nhớ lại lời Chúa dạy, người ta cứ giấu này mà biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Họ sẽ không ao ước điều gì khác hơn là nồng nhiệt phục vụ con người thời đại ngày nay với lòng quảng đại và hữu hiệu ngày càng lớn mạnh hơn. Chúa Cha muốn rằng chúng ta nhìn nhận và thực sự yêu mến Chúa Kitô như người anh trong tất cả mọi người, qua lời nói cũng như trong hành động. Vì vậy, với ước muốn nồng nhiệt hết sức giúp các dân Kitô giáo có lòng sùng kính đối với lòng từ bi thương xót Chúa, vì những thành quả thiêng liêng rất phong phú mà điều ấy có thể mang lại, trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 6 năm 2002 dành cho các vị lãnh đạo tòa ân giải tối cao, Đức Thánh Cha John Paul II đã rộng ban ân xá theo những điều kiện như vừa nói trên đây. Tòa ân giải tối cao do Đức Tổng giám mục Luigi de Magistris làm chánh tòa khi đó đã nhắn nhủ rằng, các linh mục thi hành việc mục vụ, nhất là các cha sở, hãy thông báo một cách thuận tiện nhất cho các tín hữu về quyết định lợi ích trên đây của giáo hội và với lòng quảng đại sẵn sàng giải tội cho các tín hữu. Và trong ngày Chủ nhật lễ lòng từ bi thương xót Chúa, sau khi cử hành thánh lễ hoặc kinh triều, hoặc trong khi cử hành một việc đạo đức tôn kính lòng từ bi thương xót Chúa, hãy hướng dẫn việc đọc kinh nguyện như đã nói trên đây, tức là kinh lạy Cha, kinh tin kính, một lời kêu cầu Chúa Giêsu thương xót từ bi, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, và sau cùng, xét về lời chúc phúc, phúc cho những người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Các linh mục khi giảng dạy giáo lý hãy ân cần thúc giục các tín hữu siêng năng thực hành những công việc từ bi bác ái theo gương lành và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng tư, cầu xin cho những người có trách nhiệm về các ý tưởng và những nhà quản trị kinh tế có can đảm từ khước một nền kinh tế loại trừ và biết rộng mở cho các con đường mới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng tư tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giới hữu trách tư tưởng và quản trị kinh tế có can đảm khước từ một nền kinh tế loại trừ và biết rộng mở cho các con đường mới. Nếu dựa trên các giáo huấn của Thánh Kinh và tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu, đây sẽ là điều có thể thực hiện được. Chương 5 sách Đệ Nhị Luật dạy rằng, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Sau này Chúa Giêsu tóm tắt mọi giáo huấn của các ngôn sứ và của Tân Ước khi trả lời một người biệt phái hỏi ngài: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Nền luân lý đạo đức cựu ước cũng đã dạy trong hình thức tiêu cực. Chẳng hạn, ông Tobia dặn con như sau: "Điều gì con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả." Ông bà cha mẹ ta xưa cũng đã dạy: "Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, điều mình không muốn cũng đừng làm cho người khác." Chúa Giêsu dạy trong hình thức tích cực như sau: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó." Nói cho cùng, luật này dựa trên luật yêu thương, hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Sau này Chúa Giêsu còn đi một bước xa hơn nữa, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Nếu mọi người đều lấy tình yêu làm chuẩn mực để đối xử với nhau, thì bộ mặt thế giới này sẽ biến đổi ngay lập tức. Tuy nhiên, khi nói đến kinh tế, tài chánh, doanh thương, là người ta nghĩ ngay đến lợi nhuận. Mua rẻ bán mắc là châm ngôn của dân buôn bán thuộc mọi thời đại. Thật ra đây cũng là điều bình thường thôi. Buôn bán, làm việc, giao dịch phải có lời mới sống được. Nhưng trong các hệ thống kinh tế, người ta có trăm ngàn phương cách để kiếm lời một cách bất chính. Và như thế người ta loại trừ nhau, và nhất là loại trừ những người nghèo, những người yếu thế, không có tiếng nói trong xã hội. Nhưng khi lấy yêu thương làm nguyên tắc hướng dẫn, người ta sẽ có cung cách hành xử khác. Buôn bán thì vẫn ăn lời đấy, nhưng không chèn ép, ức hiếp, cắt cổ, bóc lột người khác. Trái lại còn dùng tiền lời để làm việc nghĩa, trợ giúp những người túng thiếu, bần cùng, và nhất là đầu tư vào những chương trình thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh, xây trường học, nhà ở, tạo công ăn việc làm cho những người không có phương tiện tài chánh. Đây là điều nhiều triệu phú đã làm, điển hình như tỷ phú Bill Gates, có gia tài lên tới 91,3 tỷ Mỹ Kim, đứng hàng thứ hai sau Jeff Bezos, có gia tài 99,6 tỷ Mỹ Kim. Tiếp đến là Warren Buffett với 85 tỷ Mỹ Kim, rồi Amancio Ortega với 75,5 tỷ Mỹ Kim, và Mark Zuckerberg với 72,6 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, hai ông bà Bill Gates hàng năm đều bỏ ra hàng chục triệu Mỹ Kim để giúp dân nghèo nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước Phi Châu. Nghĩa là người giàu vẫn có thể biết sử dụng của cải để làm cho người khác được sung sướng. Vì nói cho cùng, có giàu mấy đi nữa, chúng ta cũng chỉ ăn được từng ấy thực phẩm mỗi ngày. Khi chết đi có xây lăng tẩm to lớn và sang trọng mấy đi nữa, thì thân xác chúng ta cũng chỉ vừa một chiếc hòm chiếm không bao nhiêu đất. sách Châm Ngôn dạy chúng ta rằng tiền bạc không phải là tất cả. Tuy thế giới tôn kính người giàu, nhưng Thiên Chúa lại lựa chọn dân nghèo. Chính Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với người nghèo, không cơm ăn áo mặc, rách rưới, bị bỏ rơi quên lãng, đau khổ, bị tù tội và gạt bỏ ngoài lề xã hội. Điều các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất đây là anh em làm cho chính Thầy vậy. Ngôn sứ Isaiah dạy dân Do Thái rằng, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Chính vì thế tín hữu phải lo lắng giúp đỡ người nghèo. Thờ ơ không biết đến những người cần được trợ giúp là một tội. Với các tâm tình trên đây trong tháng tư tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho giới hữu trách tư tưởng và quản trị kinh tế có can đảm khước từ một nền kinh tế loại trừ và biết rộng mở cho các con đường mới để thăng tiến cuộc sống cho mọi giai tầng xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lòng Thương Xót Chúa, sáng tác của Đức Khải, do Vũ Phong Vũ trình bày.
Lòng thương xót Chúa vô bến vô bờ, dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng nào nguôi, Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài, đợi con ăn năn ngày thứ tha ban phúc ân lành. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha tội đời, đến với lòng thương xót Chúa được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con, khiến cho con được tìm thác vào lòng Chúa xót thương. Lòng thương xót Chúa con đến tôn thờ, từ trên thanh giá ôi tình Ngài chút hết vì yêu, khắc khoải thương con mà vì yêu đến tận cuối cùng, để trái tim thâu lòng xót thương Chúa mãi tuôn trào. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha tội đời, đến với lòng thương xót Chúa được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con, khiến cho con được tìm thác vào lòng Chúa thương. Lòng thương xót Chúa vô bến vô bờ, dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng đau nguôi, Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài, đợi con ăn năn ngày thứ tha ban phúc ân lành. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha đổi đời. Đến với lòng thương xót Chúa, được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa thương. Đến với lòng thương xót Chúa, được thứ tha tội đời. Đến với lòng thương xót Chúa, được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa thương. Cho con được tin thác vào lòng Chúa xót thương. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa xót thương. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa xót thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mắc Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.